Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối liên minh quân sự trên Biển Đông. Hơn 50 ngư dân Việt Nam bị giam tại Indonesia kêu cứu. Mỹ bí mật truy tố sáng lập viên Wikileaks. Tòa án quốc tế kết án các lãnh tụ Khmer Đỏ về tội diệt chủng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Số người mất tích trong vụ cháy tại khu vực được đặt tên là Camp Fire ở miền Bắc California đã tăng hơn gấp đôi hôm 15 tháng 11. Cùng lúc, các nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng trong trận cháy rừng chết chóc nhất trong lịch sử California đã tăng thêm 7 người, tổng cộng 63 người. Ông Corey Honia, cảnh sát trưởng quận hạt Butt, đã cung cấp các số liệu cập nhật tại một cuộc họp báo vào tối 15 tháng 11. Vụ cháy Camp Fire bắt đầu hôm 8 tháng 11 ở thị trấn Polga, đến nay đã tiếp tục lan ra với tốc độ chậm. Tính đến hôm 15 tháng 11, diện tích đám cháy lên tới 57.000 ha. Các báo cáo cho hay là 40% đám cháy đã bị khống chế. Các quan chức nói là phải đến cuối tháng 11 thì đám cháy mới bị khống chế hoàn toàn. Số lượng người mất tích tiếp tục tăng vọt, từ con số 297 vào tối ngày 14 tháng 11 lên thành 631 người vào tối ngày 15 tháng 11. Ông Honia cho biết thêm rằng có khả năng là rất nhiều người không biết rằng chúng tôi đang tìm kiếm họ. Số lượng nhà cửa bị phá hủy hiện nay là 11.862 căn. Trong đó, 9.700 là ngôi nhà đơn lập. Ở một số khu vực, lệnh sơ tán đã được hạ cấp và lệnh báo động được dỡ bỏ hôm 15 tháng 11. Còn các công ty điện, nước, ga đã bắt đầu khôi phục lại các dịch vụ thiết yếu với các đội nhân viên đi dọn các cây cối nguy hiểm, sửa chữa các cột điện và các đường ống bị hỏng. Một số người sơ tán đã phải đối mặt với một số mối đe dọa mới, các quan chức y tế cho hay. Họ nói có 21 người bị ốm vì norovirus tại một nơi lánh nạn ở nhà thờ khu Chico. Norovirus là một loại virus truyền nhiễm gây nôn mửa và tiêu chảy nặng. Người ta chưa xác định chính thức được nguyên nhân gây ra đám cháy. Thế nhưng, trong một tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ vào tuần này, hãng Pacific Gas and Electric nói rằng có thể thiết bị của họ đã phát ra tia lửa gây cháy. Tòa Bạch Ốc hôm 15 tháng 11 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ đi thăm California vào hôm 17 tháng 11 để đánh giá những thiệt hại của cả hai vụ cháy rừng có tên là Camp Fire và Woolsey Fire đã tàn phá bang này. Woolsey Fire đã làm 3 người thiệt mạng ở miền Nam California.
Một thẩm phán liên bang ở Mỹ hôm thứ Sáu đã ra lệnh tạm thời phục hồi thẻ hành nghề báo chí tại Nhà Trắng của phóng viên đài CNN Jim Acosta, người bị thu hồi thẻ sau một cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán nói rằng cần phải có sẵn một quy trình đúng thủ tục để hạn chế quyền tiếp cận Nhà Trắng của một phóng viên. Thẩm phán liên bang Timothy Kelly ở thủ đô Washington, người đang nghe luận cứ trong đơn kiện của CNN thách thức việc thu hồi thẻ, đã ra lệnh cho Nhà Trắng cấp lại thẻ cho ông Acosta trong khi vụ việc đang chờ phân xử. Hãy quay lại làm việc thôi, ông Acosta nói với các phóng viên sau phiên tòa nghe chứng. CNN cho biết trong một tuyên bố rằng họ trông đợi một giải pháp đầy đủ cho những ngày tới và cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ không chỉ CNN mà một nền báo chí Mỹ tự do, hùng mạnh và độc lập. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói Nhà Trắng sẽ tạm thời khôi phục thẻ cho nhà báo này và cũng sẽ vạch ra những quy định và những quy trình để đảm bảo các cuộc họp báo công bằng và trật tự trong tương lai. Phải có hành vi lịch thiệp tại Nhà Trắng, bà Sanders nói trong một phát biểu. Ông Kelly, người được ông Trump bổ nhiệm, đã không nhắc tới các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận và báo chí của tù chính án thứ nhất, mà thay vào đó tập trung vào điều khoản quy trình đúng thủ tục của Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định sự đối xử công bằng thông qua một quy trình tư pháp hoặc hành chính. Quy trình nào đã diễn ra trong chính phủ vẫn còn mù mờ đến mức chính phủ khi tranh tụng đã không thể cho tôi biết ai đã đưa ra quyết định ban đầu rút lại thẻ hành nghề báo chí của ông Acosta, ông Kelly nói. Nhà Trắng thu hồi thẻ của ông Acosta tuần trước trong một diễn biến leo thang những lời lẽ công kích của Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhắm vào truyền thông, thành phần mà ông gọi là kẻ thù của nhân dân. Tại tòa án, các luật sư của chính phủ Mỹ lập luận không có quyền tiếp cận Nhà Trắng được quy định trong tu chính án thứ nhất, và ông Acosta bị phạt vì hành xử thô lỗ tại cuộc họp báo chứ không phải vì những chỉ trích của ông nhắm vào Tổng thống. Thẩm phán nói phát biểu ban đầu của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders rằng ông Acosta bị phạt vì đụng chạm một nhân viên Nhà Trắng đang cố giật lại microphone của ông đang cầm có phần chắc là không đúng sự thật và ít nhất là một phần dựa trên những bằng chứng có độ chính xác đáng ngờ. Bà Sanders cáo buộc ông Acosta đặt tay lên một người phụ nữ trẻ chỉ đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình trong tư cách thực tập sinh Nhà Trắng và ngăn các phóng viên khác đặt câu hỏi tại cuộc họp báo. Bà gọi hành vi của ông là tuyệt đối không chấp nhận được và nói rằng thẻ hành nghề báo chí Nhà Trắng của ông sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Bộ Tư pháp Mỹ đã bí mật tiến hành truy tố ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, theo lời một người nắm thông tin về vụ việc. Động thái này đánh dấu sự leo thang, quyết liệt trong cuộc chiến kéo dài hàng năm trời của chính phủ nhằm vào ông Assange và nhóm lật tẩy các bí mật dòng sáng lập. Các quan chức hàng đầu của Bộ Tư pháp đã nói với các công tố viên hồi mùa hè rằng họ có thể bắt đầu soạn một hồ sơ kiện ông Assange. Các quan chức ngành tư pháp hiện nay và trước đây cho hay, hồ sơ bị lộ vào tối ngày 15 tháng 11 qua một hồ sơ tố tụng khác không liên quan. Trong đó, các công tố viên vô tình đề cập tới các tội danh nhắm vào ông Assange. Joshua Tuovi, một phát ngôn viên của văn phòng công tố Hoa Kỳ chuyên trách quận hạt miền đông của Virginia nói, hồ sơ tố tụng đã bị lập sai, đó không phải là cái tên mà hồ sơ này nhắm đến. Ông Assange đã sống trong nhiều năm tại Đại sứ quán Ecuador ở London và sẽ bị bắt và dẫn độ nếu ông phải đối mặt với các cáo buộc của tòa án liên bang. Về tổng thể, đó sẽ là một thủ tục ngoại giao và pháp lý gồm nhiều bước. Ông Assange đã bị đưa vào tầm ngắm của các công tố viên trong nhiều năm vì việc WikiLeaks tiết lộ hàng ngàn tài liệu mật của chính phủ. Mặc dù động thái pháp lý nhắm vào ông Assange đúng sai ra sao vẫn là một bí ẩn vào hôm 15 tháng 11, song các cáo buộc tập trung vào việc công bố thông tin thuộc dạng vì lợi ích công chúng, ngay cả khi thông tin đó có được từ các tin tặc của chính phủ Nga, sẽ tạo tiền lệ cho những ý nghĩa sâu xa về tự do báo chí. Barry Pollack, một luật sư người Mỹ đại diện ông Assange, lên án về động thái này. Tin tức cho hay, dường như hồ sơ truy tố hình sự được nộp nhắm vào ông Assange. Điều này thậm chí còn đáng lo ngại hơn cả cách thức mà thông tin đó đã được tiết lộ. Ông Pollack viết trong một email, việc chính phủ đưa ra các cáo buộc hình sự nhắm vào một người vì người đó công bố thông tin có thật thì quả là một con đường nguy hiểm nếu một nền dân chủ đi theo. Ông viết tiếp, Seamus Hugh, một chuyên gia về khủng bố tại Đại học George Washington, người đã theo dõi chặt chẽ các vụ kiện của tòa án, phát hiện ra hồ sơ này và đã đăng lên Twitter. Một phát ngôn viên Bộ Tư pháp hôm 15 tháng 1 đã từ chối cho biết nguyên nhân của việc tiết lộ vô tình. Bộ Tư pháp lâu nay đã nghiên cứu cách truy tố ông Assange hoặc WikiLeaks với một tội danh hình sự nào đó, kể từ khi trang web bắt đầu công bố kho tài liệu quân sự và ngoại giao bí mật mà họ thu thập được. Cuộc tranh luận về việc liệu có truy tố ông Assange hay không đã tiếp tục dưới thời chính quyền của ông Trump. Việc truy tố ông Assange đặt ra câu hỏi là phải chăng Bộ Tư pháp bỏ qua những lo ngại về việc tạo ra tiền lệ có thể làm giảm các quyền tự do báo chí sau khi người ta biết về vai trò của WikiLeaks trong việc cung cấp thông tin về Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 và công bố tài liệu về các công cụ hack của CIA. Hay có phải các công tố viên đã xác định rằng việc công bố các email xem trộm đã tạo ra bối cảnh mới, mở ra một con đường pháp lý mới? Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam hôm 15 tháng 11 nói không ủng hộ bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, một hợp tác an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định cho khu vực, và phản đối bất cứ sự thành lập liên minh quân sự nào trên vùng Biển Đông có tranh chấp. Đại sứ mới của Việt Nam Phạm Xanh Châu được truyền thông Ấn Độ trích lời nói hôm 15 tháng 11 rằng Việt Nam hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm duy trì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không trong khu vực. Tuy nhiên, vị đại sứ mới được bổ nhiệm tới New Delhi nói rằng chúng tôi không muốn bất cứ một liên minh quân sự nào được hình thành bởi vì chúng tôi tin là nó không có lợi cho môi trường an ninh trong khu vực. Tuyên bố của ông Châu được đưa ra trong bối cảnh các quan chức của Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ gặp gỡ bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Singapore hôm 15 tháng 11. Bộ tứ này xuất hiện từ năm 2004 dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush, có tầm nhìn chiến thuật rộng lớn của Mỹ để quảng bá cho Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói với các phóng viên hôm 13 tháng 11, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở lần đầu được chính thức giới thiệu bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 14 tháng 11 khẳng định coi bộ tứ là kết cấu quan trọng được thiết kế cho khu vực để phát triển hợp tác về kinh tế, quân sự và chiến thuật. Được hỏi liệu Việt Nam có ủng hộ liên minh bốn cường quốc này không, Đại sứ Châu nói, nếu bất kỳ nước nào muốn kéo bè kéo cánh, sử dụng vũ lực hoặc tìm cách dùng vũ lực thì điều đó đi ngược lại với quan điểm của Việt Nam, theo Thời báo Ấn Độ. Ông Châu đưa ra bình luận trên chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu chuyến công du tới Việt Nam dự kiến vào ngày 18 tháng 11, vẫn theo Nhật báo tiếng Anh của Ấn Độ. Tháng 11 năm ngoái, Bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ họp lần thứ ba sau nhiều năm gián đoạn nhằm phát triển một chiến lược mới để giữ cho hải lộ trọng yếu trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không bị ảnh hưởng bởi một thế lực nào. Theo các nhà quan sát, hành động này được coi là một nỗ lực nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong những nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc trong những năm gần đây tăng cường việc bồi đắp các đảo nhân tạo và quân sự hóa vùng Biển Đông bất chấp những phản đối của cộng đồng quốc tế. Năm 2014, Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền của Việt Nam và trong hơn một năm trở lại đây được cho là đã ép Hà Nội ngừng hai dự án khoan thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Trong khi Việt Nam hiểu được những thế yếu của mình đối với Trung Quốc, nhưng các lãnh đạo của họ tiếp tục đi nước đôi về chiếc ô an ninh của Mỹ trong khu vực. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington DC với East Asia Forum, điều này được thể hiện trong chính sách 3-0 của Việt Nam: không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không liên minh với bất kỳ nước nào để chống lại nước khác. Chúng tôi sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào, Đại sứ Châu được The Hindu trích lời nói hôm 15 tháng 11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán này của Việt Nam tại các cuộc họp báo trước đây.
Các ngư dân Việt Nam trong số hơn 50 người đang bị bắt giữ trại tại giam ở đảo Pontianak, Indonesia, nói dưới VOA rằng điều kiện sống của họ rất khó khăn, có người bị giam hơn 9 tháng mà chưa được hồi hương, trong khi sự trợ giúp của cơ quan ngoại giao Việt Nam dường như rất ít và không hiệu quả. Các ngư dân nói họ vô tội và vô cùng tuyệt vọng trước những khó khăn trong thủ tục hồi hương, trong khi điều kiện sinh hoạt ăn ở tại trại giam thì thiếu thốn. Ngư dân Nguyễn Trần Thành Trí, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, chia sẻ với VOA.
Hơn 50 người ngư dân mà đóng tiền vé máy bay rồi hơn một tháng mấy rồi bên phía chính phủ Indo á, những người mà canh giữ nhà chờ cứ hẹn một tuần rồi lại hai tuần, rồi em cũng hỏi thêm về đại sứ quán của Việt Nam ở bên Indonesia nè, thì họ cũng hẹn một tuần hai tuần, mà bây giờ cái tình trạng bên đây nó rất là khó khăn. họ không có chốt cho một cái ngày mà nhất định để mà anh em bên đây còn biết tên, biết gửi tên, xin tên gia đình gửi qua sống cuộc sống. Cơm thì phát ngày ba cục ăn đâu có đủ, nói chung là thiếu thốn nhiều cái lắm anh ạ.
Trại giam Pontianak thuộc tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Kalimantan còn gọi là Borneo, một trong năm đảo lớn của Indonesia giáp với Malaysia và Brunei. Anh Vũ Văn Chiến, nhân viên phục vụ nấu ăn cho một tàu cá Việt Nam bị đưa vào trại cách đây 2 tháng, chia sẻ về hoàn cảnh sống ở trại như sau.
Người ta nhốt ở trong đây từ đầu đến cuối luôn, xong rồi là vừa rồi do nhốt xong rồi ngột ngạt là không khí quá rồi nhiều người bị bệnh anh. Xỉu lên xỉu xuống rồi cái là mấy người kêu là ra là nói họ là mở cửa ra để cho nó thoáng khỏi bệnh tật miết anh ơi. Người ta là cứ người ta phát cho 3 cục cơm anh, sáng cục, trưa cục, tối cục, gọi đúng. Ăn vậy thôi, như rồi người ta cứ mở cửa ra, người ta đưa cơm vào rồi người ta khóa cửa lại thôi chứ không có được ra ngoài.
Ông Nguyễn Trần Thành Trí cho biết thêm rằng có trường hợp ngư dân bị sốt rất cao, xỉu trong buồng nửa đêm, khi gọi cấp cứu thì phải nằm chờ ở băng ghế ngoài trời đến sáng hôm sau mới được khám bệnh. Ngư dân Nguyễn Văn Vũ quê ở Sóc Trăng chia sẻ về tình hình sức khỏe của người bị giam giữ.
Hôm nay thì anh em bệnh liên tục, anh em cứ bệnh thì ra thì nói vậy, đưa một vỉ thuốc uống, và lâu lâu cứ cách một tuần có người xỉu. Thì canh đêm xỉu không à, người cứ đem ra cứ để nằm hoài, rồi chừng nào đến đổi nặng dữ lắm rồi sợ chết mới đưa đi bệnh viện.
Trong một video clip gửi cho VOA, các ngư dân cho biết hơn 50 người bị giam ở 3 căn phòng chật chội, oi bức, nhà vệ sinh ẩm thấp và nơi ngủ là nền gạch. Một ngư dân khác cho biết nước sinh hoạt được bơm từ những con sông mưa gần đó nên bị nhiễm phèn nặng. Anh Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm rằng sau hơn 9 tháng bị giam giữ, anh chứng kiến được nhân viên sứ quán đến thăm một lần nhưng nói rằng họ chỉ hỏi thăm về nơi sinh hoạt ăn ở chứ chưa giải quyết được gì.
Tình hình mấy em bên đây là bị giam giữ cũng gần 9 tháng rồi. Mà khổ lắm, mà mấy tụi em là ngư dân biển không à. Rồi đại sứ quán cũng có đến thăm một anh. Tụi em không có lọ tội gì hết á. Có đó tiền đặt rồi về nước mà 8-9 tháng rồi chưa thấy lo cho tụi em gì hết. Thì cũng tới thăm một lần nhưng mà có hỏi những điều sinh hoạt ăn uống gì không à, chứ không có gì hết.
Yeah.
Như thôi, chứ mà không có được cơ giúp đại sứ quán bảo lãnh về nước, bảo lãnh đại quán cũng có nói vậy nhưng mà tụi em cũng đóng tiền lâu rồi mà sao không có được bảo lãnh gì mà nước cứ hẹn hoài.
Các ngư dân cho biết họ là những người làm thuê trên tàu cá và không có tội gì, ngoại trừ chủ tàu và chủ máy. Họ đã được chuyển đến các trại này để hoàn thành các thủ tục trao trả về nước. Nhưng theo họ, hình như có điều gì đó ách tắc ở phía cơ quan ngoại giao của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ngư dân Nguyễn Văn Vũ, có khoảng 40 người từ trại này đã được hồi hương trong 9 tháng qua. VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Bộ Ngoại giao Indonesia và Cơ quan Giám sát Ngư nghiệp và Tài nguyên biển Indonesia thuộc Bộ Biển và Thủy sản của Indonesia nhưng chưa được phản hồi. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thời gian để phía Indonesia hoàn thành hồ sơ thường kéo dài 2-3 tháng. Sau đó, kết quả này được chuyển cho phía Việt Nam để xác minh từ các cơ quan trong nước và các ngư dân phải nộp tiền mua vé máy bay về nước. Truyền thông Việt Nam trích lời đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang trong một chuyến thăm ngư dân Việt bị giam ở đảo Pontianak vào tháng 8 cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã trao đổi với chính quyền và các cơ quan liên quan của Indonesia để phía Indonesia tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam tại đây có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng từng bày tỏ sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi Jakarta xử lý ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cùng là thành viên của ASEAN. Vào tháng 5 năm 2018, một trong các chủ tàu đánh cá của Việt Nam có phương tiện và thuyền viên bị Hải quân Indonesia tịch thu và bắt giữ đã lên tiếng kêu gọi phóng thích ngư dân và tàu thuyền, khẳng định rằng các ngư dân bị bắt oan và họ đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Nguyễn Trần Thành Trí, người bị Hải quân Indonesia bắt giữ vào tháng 7 cho biết, những người làm công như ông đi theo tàu với sự điều khiển của thuyền trưởng thì không biết rõ vùng biển nào bị phía Indonesia cấm. Hơn nữa, trở ngại về ngôn ngữ cũng là một vấn đề.
Nói chung là nó bất đồng ngôn ngữ lắm. Họ chỉ có khi mà tụi em là do là đi ngư dân biển anh. Yeah. Đi theo, chỉ biết từ khi mà xuống làm công là đi theo tài công. thì tài công chạy tới vùng biển nào thì đâu tụi em đâu được coi là bàn với radar đâu, thì biết đâu biết là đánh bên Indo thì chính phủ Indo, hải quân Indo bắt ngày mùng 5 tháng 7. Dạ ra tòa sự là tài công và người đề máy anh gọi là tài cải, người đó là xem địch bị ra bàn nên là họ xếp vô tội, còn như là tụi em là họ cho phép hồi hương. Thế nhưng mà do cái quy trình họ làm việc làm sao mà tụi em không biết, nhưng mà cứ hứa với hẹn, trong khi là gửi tiền qua đóng gia đình, gửi tiền qua đóng tiền vé máy bay người là 8 triệu anh ạ.
Trong bức thư gửi sứ quán Việt Nam tại Indonesia hôm 3 tháng 11, các ngư dân viết: "Chúng tôi thật sự rất hoang mang vì không biết lúc này chính quyền của chúng tôi có đang quan tâm đến chúng tôi hay không, và tiêu đề do dân vì dân có thực hay không, và những người được gọi là đồng bào liệu có đang nghĩ đến chúng tôi hay không." Trong năm 2017, 4 ngư dân Việt Nam đã bị hải quân Indonesia bắn bị thương trong khi đang đánh cá ở đảo Natuna. Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết rằng nước ông và Việt Nam đã đồng ý hợp tác thêm nữa nhằm chống lại tình trạng đánh bắt cá trái phép của người Việt Nam, và cam kết sẽ trả tự do cho 155 ngư dân đang bị bắt giữ tại Indonesia. Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2014, chính quyền của ông Widodo đã mạnh tay xử lý việc đánh bắt cá trái phép, phá hủy hàng trăm tàu cá nước ngoài, phần lớn từ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Thái Lan.
Công an Việt Nam hôm 15 tháng 11 cho biết họ đã bắt giữ một thợ cắt tóc ở tỉnh Đắk Lắk và thu giữ 8 khẩu súng tự chế cùng hàng trăm viên đạn vì cho rằng đây là hành vi chế tạo tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Người vừa bị bắt giữ có tên Nguyễn Quốc Thắng, 32 tuổi, ngụ tại xã Cư Xê, huyện Cư Mờ Ga của tỉnh Tây Nguyên, theo truyền thông trong nước. Đối tượng này bị công an bắt quả tang đang có hành vi chế tạo tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ, theo Thiếu tá Nguyễn Duy Lộc, Phó phường công an huyện Cư Mờ Ga, được VOV trích lời cho biết như vậy. Vào thời điểm bắt quả tang hôm 13 tháng 11, ông Thắng vốn là một thợ cắt tóc, đang lắp ráp 4 khẩu súng hơi cỡ lớn dùng để bắn đạn chì, theo báo công an. Trong vụ khám xét khẩn cấp này, công an thu giữ 4 khẩu súng trên cùng nhiều linh kiện, bộ phận rời của súng hơi, máy móc để chế tạo lắp ráp súng và gần 600 viên đạn chì. Tờ báo của Bộ Công an cho biết ông Thắng khai rằng vì có sở thích săn bắn chim nên đã học cách chế tạo súng hơi từ các trang mạng YouTube và Facebook bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Ông Thắng liên hệ đặt mua qua mạng các bộ phận của súng như nòng, cò, ống ngắm, ống giảm thanh và được các đối tượng bán hàng gửi qua đường bưu điện. Vẫn theo báo công an, mỗi khẩu súng chế tạo mất từ 3 đến 4 ngày với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng. Sau khi được công an huyện Cư Mờ Ga tuyên truyền giải thích, thợ cắt tóc này đã vận động gia đình người thân giao nộp thêm 2 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi, bắn đạn chì và 1 khẩu súng cồn. Báo công an nói rằng hiện toàn bộ 8 khẩu súng trên đã được công an huyện Cư Mờ Ga đưa đi trưng cầu giám định để có cơ sở xử lý ông Thắng theo quy định của pháp luật. Việt Nam cấm người dân và các cơ quan tổ chức không được sở hữu cũng như chế tạo súng và các vũ khí khác. Điều này được quy định trong luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội Việt Nam thông qua cách đây hơn một năm và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Nghi phạm sát hại 2 người Việt tại một khách sạn ở Las Vegas, Mỹ, đối mặt với án tử hình vì tội giết người và cướp của. Hãng tin AP trích một quyết định của công tố viên Michelle Flack tại tòa án quận Clark hôm 15 tháng 11 cho biết, nghi phạm Julius Trotter, 31 tuổi, sẽ phải đối mặt với án tử hình tại phiên xử tiếp theo, bắt đầu từ ngày 5 tháng 12. Ông Trotter bị cáo buộc đâm chết bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và ông Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi, trong khách sạn Circus ở tiểu bang Nevada hôm 1 tháng 6. Tờ Las Vegas Review Journal trích lời các công tố viên nói rằng nhà chức trách phát hiện ông Trotter có giữ thẻ tín dụng và các vật dụng khác của 2 nạn nhân khi hắn bị bắt ở bang California vài ngày sau khi xảy ra án mạng. Hãng tin AP cho biết rằng ông Trotter vẫn tiếp tục bị giam giữ không được tại ngoại sau khi bị dẫn độ từ California về tới Nevada. Ông Trotter đã bị cáo buộc với 2 tội danh là giết người cướp tài sản bằng vũ khí sát thương và trộm cướp bằng vũ khí sát thương. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Nghĩa Bội Sang là giám đốc công ty du lịch Triều Hảo có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Lê Bá Khương là nhân viên đi theo đoàn khách của công ty này.
Một báo cáo mới công bố hôm 15 tháng 11 kêu gọi Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ xem xét tác động của chất dioxin, tức là da cam, lên các thế hệ con cháu của các cựu chiến binh Mỹ tham gia vào cuộc chiến Việt Nam. Báo cáo do Viện Hàn Lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia đưa ra sau khi nhận được yêu cầu đặc biệt từ Bộ Cựu Chiến binh Mỹ. Nhiều thập niên sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, con cái của các binh sĩ Mỹ phục vụ trong chiến tranh nói rằng họ vẫn tiếp tục vật lộn với những tác động của việc tiếp xúc với chất da cam. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng có rất ít nghiên cứu về những ảnh hưởng sức khỏe từ việc người cha bị phơi nhiễm hóa chất lên con cháu của họ và không có giải quyết nào cho các cựu chiến binh Việt Nam. Tin cho hay, phần lớn những nghiên cứu về ảnh hưởng của chất da cam trên các thế hệ được thực hiện bởi cộng đồng khoa học đều tập trung vào phụ nữ, chứ không phải là đàn ông. Báo cáo này là nghiên cứu cuối cùng từ một loạt nghiên cứu về cựu chiến binh và chất độc da cam, một cuộc đánh giá bắt buộc theo yêu cầu của Quốc hội sau khi thông qua đạo luật chất độc da cam vào năm 1991. Chất độc màu da cam là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các hóa chất diệt cỏ, không mùi, đã được quân đội Mỹ sử dụng để khai quang tại các khu rừng rậm được Việt Cộng dùng làm nơi ẩn nấp. Theo Bộ Cựu Chiến binh, gần 20 triệu galông chất da cam đã được sử dụng tại Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1971. Hồi tuần trước, Bộ này nói với ABC News rằng họ sẽ tiếp tục giáo dục và đấu tranh cho các thành viên và con cháu của họ, bất kể kết quả của báo cáo là như thế nào.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một tòa án quốc tế xác định rằng hai trong số những nhà lãnh đạo Khmer Đỏ khét tiếng hiện còn sống ở Campuchia đã phạm tội diệt chủng trong thời kỳ phe này cai trị Campuchia một cách tàn bạo vào cuối những năm 1970 và tòa đã kết án tù đối với chúng. Nun Chia, 92 tuổi và cựu chủ tịch Khmer Khieu Samphan, 87 tuổi đã bị kết tội hôm 16 tháng 11 về các tội danh phạm tội ác chống nhân loại tại phiên tòa do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, có tên chính thức là Tòa đặc biệt xét xử tội ác của Khmer Đỏ ở Campuchia. Các tội danh bao gồm giết người, diệt chủng, bóc lột nô lệ, tra tấn và khủng bố dựa vào các lý do về chính trị, chủng tộc và tôn giáo. Hai nhân vật nêu trên bị buộc tội diệt chủng vì những vụ giết hại người Việt Nam và Chăm và nhiều vi phạm Công ước Geneva, bao gồm cả giết người, tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo. Chúng là hai thành viên cao cấp nhất trong nhóm Cộng sản Khmer Đỏ hiện còn sống. Cả hai bị cho là chịu trách nhiệm về việc giết chết gần 2 triệu người bằng nhiều biện pháp, trong đó có bỏ đói, tra tấn hay đơn thuần là vắt kiệt sức trong các trại lao động. Những người khác đã bị giết trong các vụ hành quyết hàng loạt ở những nơi về sau được gọi là cánh đồng chết. Hai người đàn ông nêu trên hiện đang thụ án chung thân. Họ đã bị kết án tại một phiên tòa trước đó về tội ác chống lại nhân loại gắn với việc cưỡng bức di cư và làm nhiều người mất tích. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.